là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 31 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Yên thực hiện tái đàn lợn an toàn có kiểm soát, tiếp đó là ghi nhận nhiều giải pháp giúp học sinh vùng cao học tập ở nhà trong thời gian nghỉ học do Covid-19. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Văn Tiến vừa ký công văn hỏa tốc số 805 về việc thực hiện cách ly đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, đối tượng cách ly là các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao từ bệnh viện Bạch Mai trở về Yên Bái chưa qua 14 ngày kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2020. Trước mắt ưu tiên rà soát đưa đi cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng có tiếp xúc sử dụng dịch vụ tại nhà ăn của bệnh viện Bạch Mai. Riêng các bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương chưa qua 14 ngày kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 là người cao tuổi, người điều trị thời gian dài tại Bệnh viện Bạch Mai, người có bệnh mãn tính nhưng đã ra viện, bệnh nhân được chuyển về đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh thì được thực hiện theo dõi cách ly tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Các đối tượng khác từ Bệnh viện Bạch Mai trở về chưa qua 14 ngày thì thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định. Những đối tượng khác tại Bệnh viện Bạch Mai trở về đã qua 14 ngày thì thực hiện việc theo dõi y tế tại nhà. Địa điểm cách ly các đối tượng thuộc địa phương nào sẽ thực hiện cách ly tại địa phương đó. Riêng đối tượng của thành phố Yên Bái và huyện Bình thì thực hiện cách ly tại điểm cách ly số 1 trường quân sự tỉnh. Đối tượng cách ly của huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ thực hiện cách ly tại điểm cách ly của tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ. Nếu các địa điểm cách ly của tỉnh còn khả năng tiếp nhận, thời gian thực hiện gồm cả thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị ngày 30 tháng 3 năm 2020, thời gian bắt đầu thực hiện cách ly từ 31 tháng 3 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Cùng với cả hệ thống chính trị và người dân, thời điểm này các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực tuyên truyền vận động người lao động, tăng cường biện pháp phòng chống, nhất là không đến chỗ tụ tập đông người để phòng tránh bệnh hiệu quả. Phản ánh của phóng viên thời sự. Với ngành nghề kinh doanh sản xuất tấm lợp proximang và tấm ốp cách nhiệt cao cấp, công ty cổ phần An Phúc Yên Bái có gần 100 cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động. Xác định việc phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, công ty đã chủ động nắm bắt diễn biến của dịch bệnh để tuyên truyền cho công nhân lao động biết về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Đặc biệt khi dịch COVID-19 xảy ra tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, như hiện nay, công ty đã xây dựng kế hoạch thông báo các văn bản về công tác phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh tới người lao động. Anh Trần Văn Biên, công nhân công ty cổ phần An Phúc Yên Bái cho biết.
Đi đến công ty đều đeo khẩu trang, y tế, rồi rửa tay với nước sát khuẩn, và đồng thời sau khi hết giờ làm việc về nhà là cũng hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc đông người để vừa là giữ an toàn cho bản thân và giữ an toàn cho cộng đồng, anh chị em công nhân trong nhà máy, thậm chí là từ đặc biệt như cưới xin là cũng không đi nữa.
Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, công ty đã chủ động trang bị đầy đủ các phương tiện vật tư y tế phòng tránh lây nhiễm, cấp phát khẩu trang y tế. Đồng thời quán triệt triển khai việc đeo khẩu trang tại các nơi làm việc, các cuộc họp, nơi tập trung đông người, tổ chức phun thuốc phòng dịch bệnh tại cơ quan, đảm bảo môi trường làm việc luôn xanh sạch đẹp. Đặc biệt với bộ phận cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động thường xuyên lưu trú tại đơn vị, công ty đã yêu cầu tổ chức giám sát chặt chẽ khi ra ngoài tiếp xúc với cộng đồng để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An Phúc Yên Bái nói.
Trong cái thời dịch này thì công ty có trang bị thêm khẩu trang y tế và đặt những cái điểm nước rửa tay diệt khuẩn ở những cái điểm trước khi đi ăn rồi đi ra vào làm việc. Thế và quán triệt đến cái số công nhân lưu trú ở đây. Thế còn một số ít người mà lưu trú lại ở công ty thì thường xuyên nhắc nhở và có những biện pháp cứng rắn. Tức là những không nên tụ tập đi ra ngoài hoặc là tụ tập đông người khi không cần thiết. Và chúng tôi có biện pháp nhắc nhở thông qua những cái phòng hành chính tổ chức rồi là bảo vệ, khi mà người ta đi ra đi vào phải hỏi, thế là ngăn ngừa hết sức khi mà cái hiện tượng lây chéo nó xảy ra.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam thị trấn Yên Bình cũng đã tăng cường các biện pháp khuyến cáo để công nhân nắm được sự nguy hiểm của dịch bệnh này. Công ty yêu cầu công nhân tại các bộ phận sản xuất thường xuyên đeo khẩu trang làm việc, rửa tay trước khi vào làm và trước lúc ăn cơm. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki nói.
Để tránh cái trường hợp mà lây nhiễm chéo thì công ty chúng tôi là ngay từ đầu đã tuyên truyền mọi người rằng là ngoài giờ làm việc thì đi hạn chế tối đa cái việc mà tiếp xúc với bên ngoài, và khi bắt buộc phải đi ví dụ như đám hiếu, đám hỷ thì phải giữ khoảng cách 1 đến 2 mét và nên đi vào những cái giờ mà ít người thăm viếng, hoặc là khi đi chợ thì cũng ít hạn chế và mua xong thì là về, và trước khi đi đều phải là trang bị đầy đủ như là khẩu trang rồi nước rửa tay và quần áo, trang phục khi đi về đến nhà là phải thay, rửa và vệ sinh sạch sẽ.
Với thị trường tiêu thụ khắp các tỉnh phía Bắc, để hạn chế nguy cơ mắc dịch bệnh, nhất là trong tình trạng lây nhiễm chéo hiện nay, bộ phận thị trường của công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh bằng việc không đi ngoại tỉnh mà trao đổi công việc cũng như chăm sóc khách hàng thông qua điện thoại trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube. Khi khách hàng đến lấy hàng, công ty cũng yêu cầu thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh. Anh Phạm Trọng Giác, cán bộ kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam cho biết.
Tôi hiện nay là tôi cũng không di chuyển nhiều ra ngoại tỉnh. Và bản thân tôi thì ở nhà thì làm qua điện thoại hay là qua những trang mạng để kinh doanh công ty. Còn giao tiếp với mọi người đi về nơi ở cũng thế, tôi thay hết quần áo đồ đạc rồi là rửa tay rửa chân. Xong rồi tôi mới gặp mọi người trong gia đình.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự chung tay của hệ thống chính trị và người dân, đặc biệt là sự chủ động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Yên Bái hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, góp phần cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngay sau khi có công văn yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái hạn chế hoạt động từ 0 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4. Cụ thể, các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Yên Bái đi Hà Nội, Yên Bái đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại chỉ vận chuyển tối đa một chuyến một ngày, đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người, dừng toàn bộ xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ hoặc đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến vận tải hành khách từ Yên Bái đi Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới của các sở giao thông vận tải. Trong thời điểm này, khi vận chuyển hành khách, các xe cũng được yêu cầu mở cửa sổ, cửa thông gió ở mức thông thoáng và đảm bảo an toàn vận hành để phòng chống dịch, không sử dụng điều hòa. Công ty cổ phần vận tải Thủy bộ Yên Bái đang quản lý khoảng gần 200 đầu xe. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, công ty cũng đã cắt giảm khoảng hơn 80% đầu xe hiện có.
Ngay sau khi nhận được công văn hỏa tốc số 793 ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, Sở Tư pháp đã tiến hành chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành liên quan xây dựng hướng dẫn chi tiết việc xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết việc xử phạt sẽ tập trung vào một số hành vi vi phạm dễ gặp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang tại các địa điểm yêu cầu phải đeo khẩu trang, từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, che giấu không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân và người khác có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh với chính quyền địa phương và cơ quan y tế sở tại, đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh, kinh doanh trang thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cũng cho biết nội dung hướng dẫn chi tiết việc xử phạt sẽ được hoàn thiện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 10 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 2020, sau đó triển khai áp dụng ngay tại các địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của huyện Văn Yên, đến nay các xã trên địa bàn huyện không phát sinh thêm ổ dịch mới hay tái bùng phát dịch. Cùng với các giải pháp phòng chống dịch bệnh, việc tái đàn cũng được các hộ chăn nuôi bắt đầu thực hiện một cách thận trọng, có sự kiểm soát và chỉ tái đàn khi đảm bảo được các điều kiện an toàn trong chăn nuôi. Phản ánh của cộng tác viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Gia đình chị Trần Thị Nhài ở thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên luôn duy trì từ 70 đến 100 con lợn thương phẩm và hơn 10 con lợn nái. Nhờ thường xuyên rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học trong tất cả các khâu, nên ngay cả khi dịch bệnh tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, đàn lợn của gia đình chị Nhài vẫn phát triển ổn định. Chị Trần Thị Nhài, thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên nói:
Trước tình hình dịch bệnh hiện giờ nó cũng khó, thì gia đình chúng tôi việc tái đàn thì là vẫn phát triển. Thế nhưng mà chúng tôi nuôi lợn nái, hơn chục con lợn nái thì là cứ đẻ ra đến đâu nuôi đến đấy, không có nhập ở lợn con ở từ ngoài vào mà duy trì để nuôi lợn giống từ nhà. Lứa mỗi con là cứ gần chục con, với hơn chục con là chúng tôi nuôi thành lợn thương phẩm.
Ở xã Ngòi A, huyện Văn Yên, sau nhiều tháng không xuất hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi, thì việc tái đàn lợn là cần thiết nhằm thực bước tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là góp phần cân đối nguồn thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Vì vậy, xã khuyến khích người chăn nuôi thực hiện tái đàn với điều kiện phải áp dụng biện pháp an toàn sinh học. Đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ngòi A đã bắt đầu chăn nuôi lợn trở lại. Tuy nhiên, việc chăn nuôi được thực hiện rất nghiêm ngặt, tuân thủ các quy trình từ khâu vệ sinh chuồng trại đến con giống. Hầu hết người dân đã tái đàn với số lượng từ 5 đến 15 con một đàn, không tái đàn ồ ạt mà thực hiện từng bước có lộ trình. Đặc biệt để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, tránh những thiệt hại về kinh tế, người dân đã thực hiện tái đàn tại chỗ, kiên quyết không mua con giống từ bên ngoài. Chị Trần Thị Đồng, thôn Khe Vầu, xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói.
Hiện tại nhà tôi đang nuôi 2 con lợn nái, gây ra con lợn con, hiện tại có 7 con lợn con. Nhà tôi sẽ khắc tự nuôi 7 con lợn con. Nhà tôi thì phun cởi trùng thường xuyên, với lại rắc vôi, với lại rửa chuồng trại hàng ngày cho nó vệ sinh sạch sẽ.
Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Ngay sau khi mà có cái quyết định công bố hết dịch của Ủy ban Nhân dân huyện, thì Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo nhân dân thực hiện cái việc tái đàn. Để cái thứ nhất là đảm bảo cái nguồn lương thực tại chỗ cho địa phương. Cái vấn đề thứ hai là đảm bảo cái chỉ tiêu về tổng đàn gia súc gia cầm năm 2020 trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã thì cũng đã chỉ đạo nhân dân thực hiện nghiêm ngặt các cái hướng dẫn, khuyến cáo của Ủy ban dân huyện cũng như các cái ngành chuyên môn trong cái công tác tái đàn và phòng chống dịch bệnh. Thì Ủy ban nhân dân xã cũng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khuyến cáo nhân dân thực hiện cái việc chăn nuôi theo cái phương pháp an toàn sinh học, trong đó thì chú trọng đến cái việc mua cái con giống có cái nguồn gốc rõ ràng. Vấn đề thứ hai đó là thực hiện cái việc mà sử dụng các cái chế phẩm sinh học trong việc chăn nuôi. Vấn đề thứ ba đó là thực hiện tốt cái việc vệ sinh chuồng trại, thường xuyên phun tiêu trùng khử độc, rắc vôi bột xung quanh chuồng trại và hạn chế tối đa các cái người lạ đến khu vực chăn nuôi của gia đình. Và trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát cái việc công tác tái đàn cũng như là cái thực hiện cái việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã để đảm bảo cái chỉ tiêu về năng suất sản lượng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã trong năm 2020.
Tính đến thời điểm này, tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mầm bệnh vẫn còn lưu hành, nguy cơ tái phát ổ dịch mới vẫn có thể xảy ra. Nên việc tái đàn, phát triển đàn lợn đã được huyện Văn Yên chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt, vừa đảm bảo chăn nuôi tăng trưởng ổn định, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh tái bùng phát. Thực hiện chủ trương tái đàn có trọng điểm và chỉ tái đàn trong điều kiện đảm bảo an toàn, dịch bệnh được kiểm soát, chuồng trại và khu vực chăn nuôi đã được tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng, con giống phải có nguồn gốc rõ ràng và phải lấy mẫu có kiểm dịch, đồng thời nuôi cách ly. Đặc biệt, huyện cũng chỉ đạo các địa phương vận động người chăn nuôi tuân thủ các quy định cũng như các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chỉ tái đàn khi chuồng trại và khu vực chăn nuôi đã được tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, con giống phải được khai báo về chủng loại, số lượng sau khi nhập đàn, khuyến khích tái đàn bằng con giống tại chỗ. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi thì được trên địa bàn huyện Văn Yên thì được khống chế từ ngày 24 tháng 11 năm 2019. Thì tuy nhiên thì đối với lại bệnh dịch tả này thì lại không có thuốc để điều trị và không có vaccine để phòng. Mặt khác thì con virus nó lại tồn tại rất là lâu trong không khí và nó có cái sức đề kháng rất là cao. Bên cạnh đó thì điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài cho nên là sẽ là nguyên nhân rất là lớn để sẽ làm cho dịch bệnh tái phát trong thời gian gần nhất. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thì xin khuyến cáo với người chăn nuôi là chỉ tái đàn trong điều kiện là chúng ta chăn nuôi theo hướng sự an toàn sinh học và thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng và kiểm soát được con giống và nguồn thức ăn. Bên cạnh đó thì cũng phải thực hiện nghiêm ngặt cái việc vệ sinh tiêu độc khử trùng đối với người chăn nuôi, các dụng cụ chăn nuôi và các phương tiện chăn nuôi. Thế và hạn chế tối đa không cho người lạ và người không có nhiệm vụ vào cái khu vực chăn nuôi. Thế còn đối với những hộ mà chăn nuôi nhỏ lẻ, không thực hiện được các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học thì nên chuyển sang nuôi các loài vật nuôi khác. Thế còn đối với những cái cơ sở chăn nuôi mà có dịch bệnh đã phát sinh trước đây thì phải hết sức thận trọng khi mà tái đàn.
Đến thời điểm hiện tại, tổng đàn lợn của huyện Văn Yên có trên 64.500 con tại các hộ gia đình và 3 trang trại chăn nuôi khép kín. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh và tái đàn an toàn, huyện Văn Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh tái đàn theo nguyên tắc thận trọng an toàn, có lộ trình phù hợp, phát triển bền vững, tránh những thiệt hại do chủ quan nóng vội.
Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng qua, ngành giáo dục Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai hình thức dạy và học online để giúp học sinh duy trì nền nếp học tập, củng cố kiến thức trong kỳ nghỉ chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đối với các em học sinh ở vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn, việc tiếp cận với công nghệ dạy và học hiện đại còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, các thầy cô giáo nơi đây đã nỗ lực với nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này, ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên.
Nhà cách trường gần chục cây số, cô Phan Thị Ánh Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu, đã lặn lội đến tận nhà học sinh để giao bài tập. Với em Hàng A Xúa, lớp 8A và nhiều bạn học cùng bản, dù gia đình không có máy tính và Internet nhưng vẫn được cô giáo thường xuyên đến hỗ trợ việc ôn tập ở nhà. Nhờ đó kiến thức về các môn học của em và các bạn trong lớp vẫn được đảm bảo. Cô Phan Thị Ánh Hồng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Trong thời gian mà nghỉ dịch ấy, thì cô giao bài thì kiến thức thì cũng nằm trong chương trình. Tuy nhiên là vì nghỉ học lâu nên là có thể em quên. Thì là cô cũng mong là trong thời gian mà chống dịch thì em cố gắng.
Còn đây là chia sẻ của em Hàng A Xúa lớp 8A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu.
Hàng tuần vẫn được thầy cô giao bài để làm bình thường ở nhà để không quên kiến thức, và trong quá trình học có gì khó khăn chúng em hỏi thầy cô giáo và các thầy cô rất là tận tình.
Không chỉ riêng khối trung học cơ sở, khối tiểu học các thầy cô giáo cũng chia nhau xuống bản để hướng dẫn các em. Với cô Hà Thị Hữu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, Trạm Tấu, nhiều ngày qua miệt mài đến các thôn bản để giao bài và hướng dẫn cho học sinh ôn luyện. Theo cô Hữu, học sinh nghỉ học dài ngày dễ quên kiến thức, nhất là các em lớp 1, nên việc giao bài hướng dẫn cho các em đánh vần, nhận biết mặt chữ, làm toán phải duy trì thường xuyên. Tuy công việc khá vất vả, nhưng cô luôn cố gắng để đảm bảo kiến thức cho các em học sinh. Cô Hà Thị Hữu chia sẻ.
Chúng tôi là thường xuyên đến để cùng các em học tập, giúp đỡ. Nếu như các em gặp khó khăn gì thì chúng tôi sẽ trao đổi hướng dẫn các em để các em làm bài tập. Thế còn nếu như mà chúng tôi mà không đến thì là sau một cái quá trình nghỉ tương đối là dài để chống dịch thì các em đến trường, nhất là đối với các em học sinh lớp 1 thì các em quên vần, quên âm.
Còn đây là ý kiến của thầy Nguyễn Ngọc Trọng, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu.
Tất cả các cháu học sinh đã nhận được bài của các thầy cô giáo và các bên kết hợp đoàn thanh niên xã giao, và các cháu ở nhà có ý thức học tập hầu như rất là tốt, cái lượng bài tập trong phiếu mà thầy cô giáo đã giao cho. Sau thời gian nghỉ dịch, các cháu đến lớp, đến trường thì các cháu có cái kiến thức, tránh trường hợp các cháu quên cái kiến thức đã học.
Ở thành phố hay những nơi có điều kiện về kinh tế, hầu hết các gia đình đều sử dụng điện thoại thông minh và máy tính kết nối Internet, nên việc giao bài cho học sinh trong những ngày nghỉ phòng chống COVID-19 của các thầy cô giáo dễ dàng hơn so với vùng cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trạm Tấu là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn trong số 62 huyện nghèo của cả nước. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có các biện pháp chỉ đạo giáo viên và các nhà trường ra bài tập, photo bài, lập danh sách học sinh theo thôn bản, chủ động phối hợp với đoàn thanh niên các xã thị trấn, trực tiếp chuyển bài đến từng học sinh một lần một tuần. Anh Thảo A Chua, Phó Bí thư đoàn xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu cho biết.
Đoàn xã luôn luôn cùng phối hợp với nhà trường, giao bài trực tiếp với các em học sinh trong thôn bản, và đoàn xã tiếp tục phối hợp với học sinh kiểm tra bài tập để các em học sinh cố gắng học.
Bà Lê Thị Huệ, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Phòng giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch và vệ sinh cơ sở vật chất trường lớp học, phối hợp với lại đoàn thanh niên xã, thị trấn cũng như là trưởng các thôn bản để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh cũng như là chuẩn bị tốt các cái điều kiện và tốt nhất đón học sinh trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Dù công việc khá vất vả nhưng các thầy cô giáo vùng cao vẫn không quản ngại khó khăn để đi đến những bản xa, hướng dẫn học sinh không quên kiến thức. Mặt khác, trong những ngày nghỉ học, dù không có học sinh thì các trường vẫn tổ chức dọn dẹp, vệ sinh đồ dùng dạy và học, đồng thời tuyên truyền phụ huynh và học sinh các biện pháp chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường học tập sau khi hết dịch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động công đoàn.
Chuyên mục Lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, những năm qua Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên đã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế của huyện, từ đó đáp ứng được nhu cầu của thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động sau khi học nghề và có thu nhập ổn định, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của từng địa phương và việc tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, trung tâm đã bám sát kế hoạch phát triển vùng của huyện như vùng trồng dâu nuôi tằm ở các xã Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành, trồng tre măng bắt độ ở xã Lương Thịnh, Kiên Thành, Quy Mông, cây ăn quả có múi ở Hương Thịnh, Hưng Khánh, phát triển du lịch ở Việt Cường, Vân Hội và khu cụm công nghiệp ở Minh Quân, Bảo Hưng. Hàng năm trung tâm mở khoảng 17 lớp đào tạo nghề cho trên 500 lao động nông thôn. Trong đó, nghề nông nghiệp 12 lớp với các nghề quản lý và phát triển trang trại, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, trồng và sơ chế tre măng bát độ, trồng và chăm sóc gia công các sản phẩm từ quế. Nghề phi nông nghiệp 5 lớp gồm kỹ thuật xây dựng, may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trung tâm đã nỗ lực tìm các giải pháp phù hợp với cơ chế chính sách, đặc điểm của người lao động theo hướng trực tiếp sản xuất tại chỗ nhằm tạo ra chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Lê Huy Chính, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện cho biết, trung tâm đang thực hiện hai chương trình dạy nghề, gồm dạy nghề phổ thông cho học sinh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ. Đến năm 2020, nhiều năm qua trung tâm đều hoàn thành các chỉ tiêu về đào tạo nghề theo kế hoạch được giao. Đối với giáo viên, thường xuyên tạo điều kiện cho tham gia học tập, nắm bắt các thông tin khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, trung tâm đang gặp một số khó khăn như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy còn thiếu và một số thiết bị cũ lạc hậu rất cần được đầu tư trang bị mới. Chính sách kết nối giữa đơn vị tuyển dụng lao động với người học nghề chưa được thường xuyên, dẫn đến học nghề xong nhưng khó tìm được việc làm. Công tác tuyển sinh người lao động chưa được nhận thức đầy đủ và đúng về việc học nghề, trình độ học viên không đồng đều nên việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, gây ảnh hưởng đến việc tiếp thu các kiến thức mới của nhiều học viên. Để hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch đề ra, hàng năm trung tâm phối hợp với chính quyền các địa phương điều tra khảo sát nhu cầu học nghề, tuyên truyền tư vấn về học nghề và việc làm mới tại các thôn bản, hộ gia đình. Thông báo qua hệ thống phát thanh của các xã thị trấn về việc tuyển học sinh, học nghề, phát tờ rơi tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin, đăng ký học nghề, phối hợp với một số công ty như công ty Mai Unisco, công ty Vạn Đạt, công ty chăn nuôi công nghệ cao Hòa Yên thuộc tập đoàn Hòa Phát, công ty dâu tằm tơ miền Bắc, tuyên truyền về chính sách môi trường làm việc, thu nhập của người lao động và bao tiêu sản phẩm. Học viên học nghề kỹ thuật xây dựng được trung tâm kết hợp với việc nhận công trình nhà ở, dân sinh, các công trình đường bê tông, nhà vệ sinh, nhà văn hóa thôn để học sinh được thực hành ngay tại thực địa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Cùng với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hàng năm trung tâm còn liên kết đào tạo hệ trung cấp nghề cho trên 500 học sinh theo mô hình vừa học văn hóa kết hợp với học nghề. Đây là nhóm học sinh hệ trung học phổ thông tập trung học các nghề như điện dân dụng, điện công nghiệp, điện điện tử, tạo mẫu, chăm sóc sắc đẹp, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, công nghệ thông tin. Để tạo việc làm cho những học viên này sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung tâm chủ động kết nối với các công ty doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước như công ty lắp đặt điện nước Tây Hồ Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn Samsung, công ty trách nhiệm hạn Canon và chuỗi các nhà hàng khách sạn. Phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm trong việc tư vấn cho phụ huynh và học sinh về xuất khẩu lao động. Với nỗ lực trong đào tạo nghề, trung bình hàng năm trên địa bàn huyện có trên 2.000 người có việc làm và thu nhập ổn định. Thời gian tới, trung tâm sẽ tập trung thực hiện việc đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp với nghề nông nghiệp. Học viên được áp dụng ngay những kiến thức kỹ năng vào phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm nâng cao năng suất thu nhập cho người lao động. Đây là yếu tố căn bản để mỗi học viên sau khi học nghề tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống.
Thank you.
thông tin và quảng cáo.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-867-406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.